Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Financial Feminist của Tori Dunlap là một cuốn sách tài chính cá nhân dành cho phụ nữ, kết hợp hướng dẫn thực hành với góc nhìn xã hội về bất bình đẳng giới trong tiền bạc. Cuốn sách không xem quản lý tài chính chỉ là chuyện ghi chép, thu chi hay cắt giảm chi tiêu, mà đặt nó trong bối cảnh phụ nữ thường nhận được giáo dục tài chính hạn chế, chịu áp lực phải tiết kiệm và ngại đòi hỏi giá trị của mình. Từ đó, Dunlap trình bày tài chính như một công cụ để có thêm lựa chọn, thoát khỏi công việc độc hại, thương lượng lương công bằng, trả nợ có chiến lược, bắt đầu đầu tư và xây dựng cuộc sống phù hợp với giá trị cá nhân. Điểm nổi bật của sách là giọng điệu thẳng thắn, dễ tiếp cận, không phán xét, đồng thời vẫn gắn với những vấn đề lớn hơn như khoảng cách tiền lương, sự tự tin tài chính và quyền tự chủ kinh tế của phụ nữ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tài chính cá nhân được đặt trong bối cảnh bất bình đẳng giới. Điểm khác biệt quan trọng của Financial Feminist là cuốn sách không tách tiền bạc ra khỏi cấu trúc xã hội. Tori Dunlap lập luận rằng phụ nữ thường lớn lên trong môi trường được dạy cách tiết kiệm, kiềm chế chi tiêu và quản lý ngân sách gia đình, trong khi nam giới lại thường được khuyến khích học về đầu tư, tạo tài sản và kiếm tiền. Cách tiếp cận này giúp giải thích vì sao nhiều phụ nữ bước vào đời sống trưởng thành với cảm giác thiếu tự tin khi nói về tài chính, dù họ hoàn toàn có khả năng học và làm chủ nó. Cuốn sách cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở thói quen cá nhân mà còn ở hệ thống giáo dục, kỳ vọng xã hội và định kiến về vai trò giới. Khi tài chính được nhìn như một vấn đề mang tính cấu trúc, người đọc sẽ bớt đổ lỗi cho bản thân và có cơ sở thực tế hơn để thay đổi. Đây là nền tảng để toàn bộ cuốn sách chuyển từ cảm giác xấu hổ sang cảm giác có năng lực và quyền được nắm quyền quyết định tiền của mình. Thứ hai, nhận diện cảm xúc và niềm tin tiền bạc trước khi lập kế hoạch. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho mặt cảm xúc của tiền bạc, vì Dunlap cho rằng thái độ tài chính của mỗi người thường được hình thành rất sớm qua gia đình, trải nghiệm sống và những thông điệp lặp đi lặp lại về tiền. Nếu không nhận diện các niềm tin này, người đọc dễ tiếp tục tiêu tiền, tiết kiệm hoặc né tránh đầu tư theo phản xạ cũ mà không hiểu nguyên nhân. Financial Feminist khuyến khích người đọc nhìn thẳng vào sự xấu hổ, lo lắng và cảm giác tội lỗi liên quan đến tiền, thay vì coi chúng là lỗi cá nhân cần che giấu. Cách làm này có ý nghĩa thực tế vì nhiều quyết định tài chính tệ không bắt nguồn từ thiếu thông tin, mà từ việc né tránh, sợ hãi hoặc cảm giác mình không xứng đáng. Bằng cách xử lý tâm lý trước, cuốn sách tạo ra nền tảng để đọc sao kê, thương lượng giá cả, lập ngân sách hay đầu tư với sự bình tĩnh hơn. Đây là một hướng tiếp cận dễ áp dụng với người mới, vì nó bắt đầu từ hành vi và cảm xúc quen thuộc, rồi mới đi tới chiến lược cụ thể. Thứ ba, ba nhóm chi tiêu giúp cân bằng nhu cầu, mong muốn và tích lũy. Một trong những công cụ thực hành đáng chú ý của sách là cách phân chia ngân sách thành ba nhóm, thường được hiểu là nhu cầu, mong muốn và tiết kiệm hoặc đầu tư. Mục tiêu của phương pháp này không phải là ép người đọc sống khắc khổ, mà là giúp họ tiêu tiền có chủ đích và bền vững hơn. Nhiều sách tài chính cá nhân truyền thống thường thiên về cắt giảm tối đa, khiến người đọc cảm thấy bị trừng phạt và khó duy trì lâu dài. Ngược lại, Financial Feminist nhấn mạnh rằng chi tiêu cũng cần phù hợp với giá trị sống, nghĩa là một ngân sách tốt phải có chỗ cho niềm vui, sự linh hoạt và những lựa chọn cá nhân thực tế. Cách phân bổ này đặc biệt hữu ích với người mới vì nó đơn giản, dễ nhớ và không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Đồng thời, nó giúp giảm cảm giác tội lỗi khi mua sắm, miễn là việc chi tiêu đó nằm trong kế hoạch đã xác định. Về mặt tư duy, đây là bước chuyển từ tiết kiệm như sự hy sinh sang quản lý tiền như một công cụ cân bằng giữa hiện tại và tương lai. Thứ tư, tự tin trả nợ, thương lượng lương và mở rộng thu nhập. Cuốn sách không dừng ở việc tiết kiệm mà nhấn mạnh đến khả năng tạo thêm thu nhập và thoát khỏi các ràng buộc tài chính. Dunlap xem trả nợ, thương lượng lương và tìm cách tăng thu nhập là những kỹ năng cốt lõi, vì chúng tác động trực tiếp đến mức độ tự do của người đọc. Với nợ, sách thiên về chiến lược rõ ràng thay vì hoảng sợ, giúp người đọc biết cách xử lý từng khoản theo thứ tự hợp lý. Với lương, tác giả đặc biệt nhấn mạnh việc hiểu giá trị lao động của mình và dám đàm phán, vì khoảng cách tiền lương không thể thu hẹp nếu phụ nữ luôn im lặng. Đây là điểm khiến cuốn sách vượt khỏi khuôn mẫu quản lý chi tiêu thông thường. Nó cho thấy vấn đề không chỉ là tiêu ít đi, mà còn là kiếm nhiều hơn một cách công bằng và chủ động hơn. Người đọc có thể ứng dụng điều này bằng cách chuẩn bị dữ liệu trước khi đàm phán, xác định mức lương mục tiêu hoặc cân nhắc đa dạng hóa nguồn thu. Tư duy ở đây là từ phòng thủ tài chính chuyển sang chủ động xây nền tảng thu nhập mạnh hơn. Cuối cùng, đầu tư và tự do tài chính như một hình thức tự chủ, Financial Feminist xem đầu tư là bước quan trọng để chuyển từ sống cầm chừng sang xây dựng tài sản lâu dài. Tori Dunlap cố gắng phá bỏ cảm giác rằng đầu tư là lĩnh vực phức tạp, chỉ dành cho người giàu hoặc người có nền tảng chuyên môn cao. Thay vào đó, cuốn sách khuyến khích bắt đầu từ mức cơ bản, hiểu nguyên tắc và chấp nhận học dần, thay vì chờ đến khi cảm thấy hoàn hảo mới hành động. Lý do đầu tư được đặt ở vị trí trung tâm là vì chỉ tiết kiệm thôi chưa đủ để tạo tự do trong dài hạn, nhất là khi lạm phát và chi phí sống tăng lên. Khi đầu tư được hiểu như một phần của tự chủ, nó không còn là trò chơi của thị trường mà trở thành công cụ bảo vệ tương lai, nghỉ hưu và khả năng rời khỏi những tình huống không phù hợp. Cuốn sách cũng gắn đầu tư với tác động xã hội rộng hơn, như sử dụng tiền có ý thức và nhìn tài chính dưới góc độ cộng đồng. Nhờ vậy, đầu tư trong sách không mang màu sắc đầu cơ mà là một phần của chiến lược sống độc lập và có trách nhiệm. Kết luận, Financial Feminist phù hợp nhất với phụ nữ, đặc biệt là những người mới bắt đầu hành trình tài chính cá nhân, đang cảm thấy ngại nói về tiền hoặc muốn hiểu vì sao mình luôn lo lắng khi quản lý thu nhập, nợ và chi tiêu. Cuốn sách cũng hữu ích cho bất kỳ ai quan tâm đến mối liên hệ giữa tài chính, giới và quyền tự chủ, vì nó không chỉ dạy cách lập ngân sách mà còn giải thích vì sao nhiều người, nhất là phụ nữ, bị đặt vào thế bất lợi ngay từ đầu. Giá trị thực tế lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó kết hợp hướng dẫn cụ thể với sự thừa nhận rằng tiền bạc luôn gắn với cảm xúc và cấu trúc xã hội. So với nhiều sách tài chính cá nhân chỉ tập trung vào công thức, Financial Feminist nổi bật vì giọng điệu không phán xét, vì cách nó biến các khái niệm như thương lượng lương, trả nợ, đầu tư và chi tiêu thành những hành động gắn với sự tự do. Đây là cuốn sách phù hợp cho người muốn vừa học kỹ năng tài chính, vừa xây dựng lại mối quan hệ của mình với tiền theo hướng vững vàng và chủ động hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Tori Dunlap, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!